Trong suốt lịch sử tiến hóa của loài người, con người đã không ngừng tìm kiếm các phương cách chống lại bệnh tật và gia tăng tuổi thọ. Nếu không có bệnh tật, con người sẽ không còn đau đớn. Chúng ta có thể đi qua tuổi già một cách nhẹ nhàng. Khi còn trẻ, chúng ta cũng có nhiều năng lượng để thực hiện những mong muốn của bản thân hơn. Đó là chưa kể đến những trường hợp sinh ra đã không khỏe mạnh như những người khác. Chúng ta đều biết có những căn bệnh di truyền qua gen. Ngay cả khi bạn đã có một cuộc sống lành mạnh thì bệnh tật vẫn có thể tìm đến chúng ta. Vì thế, nếu chúng ta tìm ra cách khắc phục những mối hiểm họa này ngay từ khi chúng chỉ mới là mầm mống, thì rất có thể chúng ta sẽ sinh trưởng khỏe mạnh hoàn toàn cho đến khi chết đi. Nhưng viễn cảnh đó có thể xảy ra trong đời thực hay không? Con người đã tiếp cận những đột phá mới trong công nghệ sinh học để chữa trị những căn bệnh do gen di truyền gây ra. Công nghệ biến đổi gen đã mở ra kỷ nguyên mới cho y học, mang đến tiềm năng chưa từng có trong việc loại bỏ bệnh tật từ gốc rễ. Thay vì chỉ tập trung vào điều trị triệu chứng, chúng ta giờ đây có thể can thiệp trực tiếp vào cấu trúc di truyền để phòng ngừa bệnh tật ngay từ trong phôi thai. Con người đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc cách mạng y học. Vậy công nghệ biến đổi gen đã và đang làm được gì để thực hiện hóa giấc mơ không bệnh tật của con người? Các bạn đang nghe podcast Giải Mã từ VN Express, xuất bản vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Viễn cảnh về một thế giới không bệnh tật tưởng sẽ chỉ tồn tại trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng giờ đây, nó đang dần trở thành một hiện thực nhờ vào những bước tiến vượt bậc của công nghệ biến đổi gen. Năm 2012, sự xuất hiện của hệ thống chỉnh sửa gen mang tên CRISPR-Cas9 đã mở đầu cho một kỷ nguyên can thiệp vào mã gen của loài người. Sau sự kiện trên, kỹ thuật chỉnh sửa gen dần trở nên phổ biến hơn. Người đã tìm ra hệ thống chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 là hai nhà khoa học nữ Emmanuelle Carpentier và Jennifer Doudna. Vào năm 2020, họ được trao giải Nobel Hóa học. Đây là một hệ thống cho phép các nhà khoa học thực hiện những thay đổi trong các đoạn DNA, thứ tạo nên mã sống cho nhiều sinh vật, bao gồm cả con người. Công nghệ biến đổi gen CRISPR-Cas9 sẽ là chìa khóa đưa con người đến gần hơn với viễn cảnh tạo ra một thế hệ không có bệnh tật. Vậy công nghệ này hoạt động như thế nào? Hiểu một cách đơn giản thì trong một văn bản, khi chúng ta muốn tìm kiếm một lỗi sai, chúng ta sẽ dùng công cụ tìm kiếm để đánh dấu hoặc sửa, hay thậm chí là xóa đi lỗi sai đó ở trên màn hình máy tính. Với DNA của con người, chức năng tìm kiếm và sửa lỗi như vậy sẽ được đảm nhận bởi một hệ thống có tên là CRISPR-Cas9. Hệ thống này bao gồm hai thành phần quan trọng. Đầu tiên là enzyme Cas9. Enzyme này hoạt động như một chiếc kéo phân tử, có thể cắt hai sợi DNA tại một vị trí cụ thể trong bộ gen. Đồng thời, việc này cũng cho phép thêm vào hoặc loại bỏ các đoạn DNA cần chỉnh sửa. RNA hướng dẫn. Đây là một đoạn RNA nhỏ được thiết kế sẵn để hướng dẫn Cas9 tìm thấy đoạn DNA cần được chỉnh sửa. Điều này đảm bảo rằng enzyme Cas9 sẽ cắt đúng điểm trong bộ gen. RNA hướng dẫn sẽ được thiết kế để tìm thấy đoạn DNA cụ thể. Điều này có nghĩa là khi được đưa vào cơ thể, RNA hướng dẫn sẽ chỉ liên kết để tìm thấy các mục tiêu mà không làm ảnh hưởng đến các vùng khác của bộ gen. Sau khi tìm thấy mục tiêu, Cas9 sẽ thực hiện việc cắt các sợi DNA. Ở giai đoạn này, tế bào trong cơ thể người sẽ nhận biết rằng DNA bị hư hỏng và sẽ cố gắng sửa chữa nó. Lúc này, các nhà khoa học sẽ sử dụng cơ chế sửa chữa DNA của tế bào để đưa vào các thay đổi cho một hoặc nhiều gen của một tế bào cần được chỉnh sửa. Để hệ thống CRISPR-Cas9 thực hiện được nhiệm vụ của mình, các nhà khoa học sẽ tiêm tổ hợp vào cơ thể người và để chúng tự làm việc. Sau khi chuỗi DNA mục tiêu bị cắt, các tế bào trong cơ thể người sẽ cố gắng sửa chữa nó. Thông thường, trong cơ thể người có một loạt protein tên là nuclease cắt các đầu bị gãy của chuỗi DNA và nối chúng lại với nhau, giống như sửa các thanh nối trên một cây cầu bị gãy. Quy trình này gọi là mối nối bất tương đồng và sẽ dễ có sai sót, dẫn đến việc thừa hoặc thiếu các thanh nối trên cây cầu. Việc này sẽ khiến chuỗi DNA sau khi chỉnh sửa không thể hoạt động hoặc đơn giản là bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, nếu các nhà khoa học thêm một chuỗi DNA mẫu khác vào tổ hợp CRISPR, nuclease sẽ thực hiện quá trình sửa chữa DNA theo cách khác. Quy trình này gọi là sửa chữa tương đồng. DNA mẫu này sẽ được dùng để hướng dẫn quá trình tái cấu trúc và sửa chữa gen lỗi hoặc chèn thêm một loại gen hoàn toàn mới. Khả năng sửa lỗi DNA của CRISPR-Cas9 mang đến tiềm năng tạo ra các phương pháp điều trị bệnh mới liên quan đến lỗi di truyền trong cơ thể người. Hiện nay, con người đã dần tiến xa hơn trên con đường phát triển khoa học kỹ thuật và cả sinh học. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy việc chỉnh sửa gen đã và đang mang lại một hy vọng về khả năng kiểm soát DNA của con người. Như lời tác giả Avi Joris đã nói trong quyển 13 phát kiến thay đổi tương lai nhân loại. Theo ông, công nghệ biến đổi gen đã tồn tại từ hơn 30.000 năm trước. Dù tổ tiên của loài người không thực hiện việc này bên trong các phòng thí nghiệm, nhưng họ đã chỉnh sửa thông qua việc nhân giống chọn lọc. Đó là quá trình lựa chọn các sinh vật có những tính trạng mong muốn, cho chúng giao phối nhiều lần qua các thế hệ để tạo ra những thay đổi di truyền quan trọng. Mãi đến năm 1973, hai nhà khoa học là Herbert Boyer và Stanley Cohen mới tạo ra sinh vật được biến đổi gen đầu tiên bằng cách cắt đoạn gen mã hóa khả năng kháng kháng sinh từ một vi khuẩn và cấy nó vào một vi khuẩn khác để mang lại khả năng tương tự. Kể từ đó, cuộc đua chỉnh sửa gen bắt đầu nở rộ và phát triển nhanh chóng. Các nhà khoa học đã áp dụng công nghệ chỉnh sửa gen vào tất cả các lĩnh vực sinh học, từ việc tạo ra những loại vi khuẩn mới cho đến việc gia tăng tuổi thọ cho các loài cây trồng. Tuy nhiên, công nghệ sơ khai trên chỉ mới đặt nền móng cho công nghệ biến đổi, sửa chữa gen, cụ thể là kỹ thuật chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 sau này. Ở thời điểm hiện tại, các nhà khoa học đã sử dụng thành công công nghệ CRISPR-Cas9 để chữa các bệnh di truyền ở một số cá nhân trưởng thành. Những cá nhân này đã trở thành những người đầu tiên được sửa chữa gen trên thế giới nhằm chống lại những căn bệnh mắc phải do DNA bẩm sinh. Một trong những trường hợp sửa đổi gen bằng công nghệ CRISPR chính là Victoria Gray. Victoria Gray sống ở Mississippi, Mỹ. Gray đã trở thành một trong những người đầu tiên mắc bệnh hồng cầu hình liềm được điều trị thử nghiệm bằng cách sử dụng kỹ thuật sửa gen CRISPR-Cas9 vào năm 2019. Hồng cầu hình liềm, như chúng ta đã học ở sinh học cấp 2, là một căn bệnh di truyền. Hồng cầu đóng một vai trò quan trọng trong việc mang oxy đi khắp cơ thể. Thông thường, các tế bào hồng cầu có hình đĩa và đủ linh hoạt để di chuyển dễ dàng qua các mạch máu. Tuy nhiên, hồng cầu hình liềm lại không đủ linh hoạt để mang oxy qua các mạch máu bên trong cơ thể, khiến chúng ta dễ mắc các bệnh như đột quỵ, các vấn đề về mắt, nhiễm trùng và thường xuyên chịu đựng những cơn đau đớn. Để điều trị hồng cầu hình liềm, các bác sĩ đã loại bỏ một số tế bào tủy xương của Victoria Gray, chỉnh sửa gen của chúng bằng CRISPR và truyền hàng tỷ tế bào biến đổi trở lại cơ thể cô. Việc chỉnh sửa này đã giúp cho các tế bào sản xuất ra huyết sắc tố mới, hoàn chỉnh hơn. Điều này sẽ bù đắp cho lượng huyết sắc tố bị khiếm khuyết đã gây ra bệnh tật. Victoria Gray là một trong hơn 200 người đã được điều trị bằng liệu pháp dựa trên CRISPR trong các thử nghiệm lâm sàng. David Liu từ Viện Broad của MIT và Harvard, người đã dẫn đầu phát triển các hình thức CRISPR mới và cải tiến cho biết,
các thử nghiệm bằng phương pháp CRISPR cũng đang được tiến hành để loại bỏ một loạt các bệnh khác, bao gồm ung thư, mất thị lực di truyền và bệnh thoái hóa tinh bột.
David nhấn mạnh, trường hợp của Alisa, một thiếu niên Vương quốc Anh, được chẩn đoán mắc một dạng bệnh ảnh hưởng đến một loại tế bào bạch cầu gọi là tế bào T. Việc hóa trị và cấy ghép tủy xương cũng không mang lại kết quả khả quan cho Alisa. Vì vậy, các bác sĩ tại bệnh viện Red Ormond Street ở London đã thử một phương pháp dựa trên CRISPR. Phương pháp này bao gồm việc lấy các tế bào T khỏe mạnh từ một người hiến tặng và sử dụng CRISPR để chỉnh sửa chúng. Các tế bào được điều trị được thay đổi để chúng không bị hệ miễn dịch của Alisa từ chối, nhưng có thể theo dõi và tấn công các tế bào T ung thư của chính Alisa. Những tế bào này sau đó được đưa vào cơ thể Alisa như một phương pháp điều trị. Ngoài ra, các nhóm nghiên cứu của Hoa Kỳ tại Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon và Viện Salk cùng với Viện Khoa học Cơ bản ở Hàn Quốc đã tập trung vào bệnh cơ tim phì đại. Chứng rối loạn này rất phổ biến, cứ 500 người thì có một người mắc phải và có thể khiến tim bạn đột ngột ngừng đập. Cho đến nay, đã có rất nhiều căn bệnh được chữa khỏi nhờ vào công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9. Lợi ích do công nghệ này mang lại với cuộc sống của con người là không thể chối cãi. Nó đã giúp những người mang nỗi đau bệnh tật có thêm cơ hội sống. Tuy nhiên, công nghệ chỉnh sửa gen chỉ mới được hợp pháp sử dụng trên cơ thể của người trưởng thành. Để tạo ra một thế hệ không bệnh tật như ta hình dung, con người sẽ cần thực hiện việc chỉnh sửa gen kể từ khi còn là một bào thai. Lý do cho điều này là vì trong cơ thể người có hai loại tế bào. Một là tế bào soma tạo nên phần lớn cơ thể của chúng ta, bao gồm da, tóc, máu và các cơ quan khác. Những chỉnh sửa được thực hiện trên tế bào soma sẽ chỉ ảnh hưởng đến cơ thể của người đó mà không được di truyền hóa lại cho con cháu. Ngược lại, loại thứ hai là tế bào dòng mầm, nghĩa là các tế bào sinh sản có thể tạo ra phôi thai. Điều này có nghĩa là bất kỳ sự thay đổi nào được thực hiện trên tế bào dòng mầm sẽ được truyền lại từ cha mẹ sang con cái và sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ trong tương lai. Vậy nên, cần phải phân biệt giữa hai loại chỉnh sửa gen là chỉnh sửa gen soma và chỉnh sửa gen dòng mầm. Việc thực hiện chỉnh sửa gen dòng mầm sẽ tạo ra một thế hệ không mang bệnh và sẽ di truyền được cho con cháu đời sau. Tiến sĩ Socrates Mitalipov, một nhà khoa học nghiên cứu về công nghệ biến đổi gen và cũng là người ủng hộ việc chỉnh sửa gen dòng mầm, đã nói:
"Chúng tôi đã loại bỏ biến thể gen gây bệnh ra khỏi dòng dõi của một gia đình, vậy nên mỗi thế hệ tiếp theo sẽ không cần thực hiện việc chỉnh sửa gen. Bằng cách sử dụng kỹ thuật này, chúng ta có thể giảm bớt gánh nặng của căn bệnh di truyền đối với một gia đình và cuối cùng là đối với cả nhân loại."
Tuy nhiên, việc chỉnh sửa gen dòng mầm lại vướng rất nhiều tranh cãi từ giới khoa học. Hiện nay, kỹ thuật chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 được thực hiện ở người trưởng thành để điều trị các bệnh nan y và những thay đổi trên chỉ hoạt động duy nhất ở người được chỉnh sửa. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa tinh trùng, trứng hoặc phôi thai lại là câu chuyện khác. Các nhà khoa học chính thống cho rằng những chỉnh sửa đối với gen có thể sẽ di truyền cho các thế hệ sau và có thể mang nguy cơ gây hại cho các gen khác. Chính vì vậy, nên sự kiện vào cuối năm 2018 do NBC News đưa tin đã làm chấn động toàn thế giới. Lần đầu tiên, có hai em bé được chỉnh sửa gen bằng kỹ thuật CRISPR-Cas9 được sinh ra tại Trung Quốc. Người đứng sau dự án này được cho là một nhà khoa học có phần lập dị, tên là Hạ Kiến Huê. Hạ Kiến Huê đã chỉnh sửa gen của hai bé gái sinh đôi nhằm tạo ra khả năng miễn dịch bẩm sinh đối với virus HIV, một loại virus mà bố của chúng mắc phải. Nhà khoa học này cho rằng mục đích của ông không phải là chữa trị hay ngăn ngừa một căn bệnh di truyền, mà chỉ cố gắng đưa vào gen đó một khả năng mà ít người có được một cách bẩm sinh. Đó là khả năng chống lại sự lây nhiễm của virus HIV/AIDS. Nhà khoa học Hạ Kiến Huê sau đó đã bị kết án 3 năm tù vì vi phạm luật pháp Trung Quốc cấm áp dụng chỉnh sửa gen cho phôi thai người. Hiện nay, chỉ có một số ít quốc gia cho phép điều này và không nơi nào cho phép phôi thai như vậy được cấy vào tử cung. Việc chỉnh sửa gen dòng mầm trong phòng thí nghiệm thực sự có thể giúp các nhà nghiên cứu xác định được những lợi ích sức khỏe tiềm năng và cách giảm thiểu rủi ro. Các rủi ro này bao gồm việc nhắm mục tiêu sai gen, các tác động ảnh hưởng đến gen khác ngoài gen mục tiêu, hoặc việc chỉnh sửa một gen có thể khắc phục một vấn đề nhưng lại gây ra vấn đề khác. Chính vì thế, cộng đồng khoa học tiếp cận chỉnh sửa gen dòng mầm một cách thận trọng. Và Hoa Kỳ cùng nhiều quốc gia khác có những chính sách và quy định chặt chẽ về việc sử dụng chỉnh sửa gen dòng mầm ở người. Tuy nhiên, khi công nghệ đã hoàn thiện, điều này được cho là sẽ được kiểm soát. Hiện nay, các kỹ thuật chỉnh sửa gen đã ngày một tiến bộ và phát triển, nhưng tranh cãi về vấn đề liệu có nên chỉnh sửa gen trên phôi thai người hay không vẫn còn tồn tại. Một cuộc khảo sát của Pew Research năm 2016 cho thấy 50% người trưởng thành ở Mỹ phản đối ý tưởng giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách chỉnh sửa gen dòng mầm, so với 48% ủng hộ. Khi đối mặt với câu hỏi ủng hộ hay không ủng hộ việc biến đổi gen ở phôi thai, có những quan điểm liên quan đến tôn giáo. Một số cộng đồng Kitô giáo phản đối vì họ coi phôi thai là một con người từ khi thụ thai và phôi thai được tạo ra từ trong ống nghiệm sẽ không phải con người. Trong khi đó, truyền thống của Hồi giáo lại chấp nhận việc chỉnh sửa trên phôi thai. Một số khác lại cho rằng việc con người can thiệp vào quá trình hình thành phôi thai và chỉnh sửa dòng mầm là đang chiếm đoạt vai trò của Chúa đối với nhân loại. Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ không thực hiện hoặc tài trợ cho các nghiên cứu về chỉnh sửa bộ gen nhằm mục tiêu vào tinh trùng, trứng hoặc phôi thai ở người. Những thay đổi này sẽ được truyền sang con cái của bệnh nhân và có thể gây ra những tác động không lường trước được. Việc chỉnh sửa gen dòng mầm đã đặt giới khoa học trước một thế khó xử giữa sự tiến bộ khoa học ở một bên và bên còn lại là những băn khoăn về đạo đức. Suy cho cùng, mục đích của việc biến đổi gen là để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO, đã đặt ra vấn đề.
Chỉnh sửa gen có tiềm năng nâng cao khả năng điều trị cho chúng ta, nhưng nó chỉ có tác động thật sự khi chúng ta thực hiện vì lợi ích của tất cả mọi người, thay vì gây thêm bất bình đẳng về sức khỏe giữa các quốc gia.
Sẽ ra sao nếu việc biến đổi gen chỉ là sân chơi của một vài quốc gia giàu có? Thậm chí, đó có thể là đặc quyền của những người giàu nhất. Con người sẽ phải bỏ tiền để nhận được công nghệ chỉnh sửa gen nhằm cải thiện cuộc sống, hoặc sẽ không bao giờ có thể chạm tay vào loại công nghệ xa xỉ này. Trước khi có công nghệ CRISPR-Cas9, các nhà nghiên cứu chỉnh sửa gen dòng mầm cũng đã gặp nhiều phản đối. Chính vì những bận tâm đạo đức và xã hội, nhiều quốc gia trên thế giới trừ Hoa Kỳ đã cấm thực hiện thay đổi gen cho dòng mầm. Công ước về nhân quyền và y sinh học của Hội đồng châu Âu tuyên bố là mọi hành vi can thiệp nhằm mục đích biến đổi bộ gen người sẽ là một tội ác chống lại nhân phẩm và nhân quyền. Nhận thức được sự quan trọng đó, hai nhà đồng phát minh CRISPR-Cas9 đã lên tiếng yêu cầu thêm thời gian thẩm định lại vấn đề đạo lý trước khi đưa ra áp dụng rộng rãi công nghệ này. Theo Julian Savulescu, giáo sư đạo đức y sinh thuộc Viện Nghiên cứu Trẻ Em Woodrock, việc thụ tinh nhân tạo hoặc chọn lọc di truyền không mang lại lợi ích cho bệnh nhân. Đó không phải là cách chữa trị, nó chỉ đơn thuần là mang đến sự tồn tại của một người khác không mang gen bệnh tật. Hầu hết các bệnh thông thường ở người, chẳng hạn như bệnh tim hoặc tâm thần phân liệt, không chỉ liên quan đến một gen bất thường. Chúng là kết quả của nhiều, đôi khi là hàng trăm gen kết hợp với nhau. Công nghệ chọn lọc di truyền không thể loại bỏ các khuynh hướng di truyền đối với các bệnh này. Về nguyên tắc, chỉnh sửa gen có thể được sử dụng để giảm nguy cơ mắc bệnh tim hoặc bệnh Alzheimer. Tiếp đến, chỉnh sửa gen có thể được sử dụng như một phần của chăm sóc sức khỏe cộng đồng vì lý do bình đẳng để mang lại lợi ích cho người thiệt thòi nhất. Một số đứa trẻ sinh ra đã có tài năng và năng khiếu, nhưng một số khác phải vật lộn với bệnh tật. Mục tiêu hướng đến việc tạo ra một thế hệ con người không bệnh tật có thể được xem là cao cả. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen nhằm hiện thực hóa giấc mơ ấy vẫn còn nhiều rủi ro trong tương lai. Sau khi nhà khoa học Trung Quốc Hạ Kiến Huê đưa ra tuyên bố rằng ông đã chỉnh sửa gen thành công cho hai em bé sinh đôi, Trung Quốc đã có luật cấm tạo ra trẻ sơ sinh dựa trên công nghệ CRISPR và hành vi này bị cấm trực tiếp hoặc gián tiếp ở khoảng 30 quốc gia khác. Việc chỉnh sửa gen dòng mầm có thể mang lại mục đích tốt, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về kỹ thuật cũng như đạo đức. Vậy theo bạn, con người có nên tiếp tục phát triển và ứng dụng công nghệ này hay không? Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tối thứ năm tuần sau.